Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 18 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2022. Trả lời phỏng vấn của ông Lý Văn Cảnh, trưởng phòng an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế về tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 tại thành phố Thái Nguyên. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 17 tháng 5, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 đối với vụ việc của ông Nguyễn Xuân Chiến, trú tại tổ 7 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi tiếp có các đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và thành phố Thái Nguyên cùng công dân Trịnh Gia Hưng, người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Xuân Chiến. Thửa đất số 41 tờ bản đồ số 29 phường Quang Trung của ông Nguyễn Xuân Chiến mua và sử dụng ổn định, không có tranh chấp từ năm 1990. Đến năm 1998, ông Chiến giao cho bà Đặng Thị Thúy mượn và trông nom giúp. Năm 2017, thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư Việt Bắc thuộc giai đoạn 2 chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thu hồi tổng số 357,7 m² đất trồng cây lâu năm tại thửa đất này và bồi thường cho bà Thúy tổng số tiền trên 164 triệu đồng. Năm 2018, ông Chiến phát hiện thửa đất đã bị săn lấp 2/3 mặt bằng, chi trả tiền đền bù nhầm chủ sử dụng đất, xác định sai loại đất bị thu hồi. Diện tích đất bị thu hồi là đất thổ cư, không phải đất trồng cây lâu năm. Đề nghị được giao đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại. Sau khi nghe ý kiến phân tích của lãnh đạo thành phố, ý kiến đóng góp của các sở ngành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy kết luận, nguyện vọng của gia đình ông Chiến là chính đáng, có cơ sở xem xét. Đồng chí giao ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiến hành rà soát, kiểm tra lại hồ sơ thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 29 phường Quang Trung làm cơ sở để xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của công dân Nguyễn Xuân Chiến, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30 tháng 6. Kết thúc buổi tiếp dân, đồng chí Bí thư tỉnh ủy tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại các buổi tiếp công dân trước đó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện vụ việc của các công dân Hoàng Thị Phương, trú tại tổ 2 phường Trương Vương, vụ việc công dân Nguyễn Thị Tuyết, trú tại số nhà 11A, ngõ 19, tổ 20 phường Phan Đình Phùng, vụ việc của công dân Nguyễn Thanh Thái, Trần Khải Nguyên, đại diện cho các hộ dân sinh sống tại ngõ 52, đường Việt Bắc, thuộc tổ 8 phường Quang Trung. Qua kiểm tra cho thấy, với sự chỉ đạo tích cực sát sao của cấp ủy chính quyền thành phố nhằm hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân vì nhân dân, đến nay 2 trên 3 vụ đã hoàn thành đúng tiến độ, còn một vụ đạt 80% khối lượng công việc và đang được các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố và chính quyền địa phương nơi công dân sinh sống khẩn trương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tại các nơi đoàn đến kiểm tra, các công dân trên đã bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy, chính quyền của tỉnh, thành phố đã khẩn trương thực hiện giải quyết các vướng mắc, đề nghị của công dân trên địa bàn. Sáng ngày 18 tháng 5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện quyết định số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Tham dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy. Nghị quyết số 06 xác định mục tiêu tổng quát về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh, kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. Việc ban hành Nghị quyết 06 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, đô thị hóa và phát triển đô thị cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngày 18 tháng 5, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2022. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại biểu 32 xã phường. Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2022 diễn ra với 10 môn thi đấu gồm bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, karate đô, võ cổ truyền, taekwondo, vô vi nam, cờ tướng, cờ vua và đẩy gậy. Trước ngày khai mạc đại hội đã tổ chức thành công 7 trên 10 bộ môn. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao, phát động phong trào thể dục thể thao quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao, đầu tư phát triển thể thao theo hướng xã hội hóa, huy động nguồn lực của các doanh nghiệp cá nhân tổ chức một số giải thể thao được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo nên phong trào thể dục thể thao sôi nổi. Trong giai đoạn 2017-2022, thành phố đã có 70% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Trong giai đoạn 2017-2022, thành phố đã có 70% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 100% xã, phường, đơn vị, trường học có câu lạc bộ hoặc điểm luyện tập thể dục thể thao. Thành phố đã tổ chức 40 giải thể thao cấp thành phố với trên 12.000 vận động viên tham dự. Tham gia 42 giải thể thao cấp tỉnh đạt thứ hạng cao và luôn là đơn vị dẫn đầu. Hiện nay thành phố có trên 380 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, trong đó có 377 câu lạc bộ thể thao cơ sở, 6 câu lạc bộ thể thao thành phố. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức đã tổ chức thi đấu đồng loạt 3 bộ môn là cờ vua, cờ tướng và đẩy gậy, với sự tham gia của gần 300 vận động viên. Thông qua đại hội nhằm đánh giá sự phát triển của thể thao quần chúng, là động lực thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa bão, Điện lực thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức ra quân phát quang trên 369 km hành lang lưới điện trung thế 22 và 35 kV trên địa bàn thành phố. Theo đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã huy động 40 nhân lực cùng các phương tiện như xe cẩu, xe bán tải, máy cưa, câu liêm, dao, dây thừng để cắt tỉa và chặt hạ cây cối có khoảng cách không đảm bảo với hệ thống đường dây trung thế 22 kV và 35 kV trên địa bàn. Trong ngày ra quân, Điện lực thành phố đã thực hiện cắt tỉa 550 cây, trong đó chặt hạ 184 cây. Từ đầu năm đến nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thực hiện cắt tỉa gần 3.400 cây, trong đó chặt hạ 324 cây trên 23 đường dây trung thế đơn vị quản lý. Hàng năm vào mùa mưa bão, 50% sự cố mất điện do các cành cây và cây gần hệ thống lưới điện bị ngã đổ vào hệ thống điện. Để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, nhiều hộ dân đã tạo điều kiện để công nhân ngành điện cắt tỉa chặt cây của gia đình mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc phát quang hành lang lưới điện, còn gây khó dễ cho công nhân ngành điện. Điện lực thành phố mong muốn chính quyền địa phương, các xã phường quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền tới người dân trong việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, qua đó hạn chế tối đa sự cố mất điện do cây cối gây ra. Ngày 17 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề Đọc sách thay đổi cuộc đời và phát động chương trình Hè vui đọc sách. Chương trình có sự tham gia của trên 1.700 học sinh của nhà trường. Tại chương trình, thầy và trò nhà trường đã được nghe đại diện Thư viện tỉnh giới thiệu về các danh mục sách mới dành cho thiếu nhi, trải nghiệm không gian trưng bày sách thiếu nhi lưu động và các đầu sách nổi tiếng dành cho thiếu nhi, giao lưu với diễn giả là chuyên gia về sách và văn hóa đọc. thông qua chương trình nhằm thu hút thiếu niên nhi đồng, học sinh tham gia vào các hoạt động của Thư viện tỉnh nhằm phát triển phong trào đọc sách, củng cố, nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng sống, khả năng tư duy, trau dồi tình yêu quê hương đất nước, tình cảm với thầy cô mái trường và hiểu rõ hơn về các giá trị nhân văn của cuộc sống. Nhân dịp này, Thư viện tỉnh cũng trao tặng 50 thẻ thư viện miễn phí cho các em thiếu nhi đến thư viện đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để đánh giá về hiệu quả cũng như ý nghĩa thiết thực của tháng hành động này, phóng viên của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn với ông Lý Văn Cảnh, trưởng phòng an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, qua theo dõi, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm tại thành phố Thái Nguyên?
Qua quá trình kiểm tra và theo dõi, thì chúng tôi đánh giá rất cao cái việc chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên đã kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố, đã tổ chức tốt hội nghị triển khai tháng an toàn thực phẩm bằng hình thức trực tuyến đến các xã phường và đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành để ta tuyên truyền cho mọi người dân cũng như các doanh nghiệp làm tốt hơn.
Được biết, vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể ở thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá như thế nào về việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở này?
Qua kiểm tra cơ sở thì thấy rằng là các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người đã thực hiện nghiêm túc các quy định đó. Nguồn gốc thực phẩm rõ ràng và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung là không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trong dịp này, và 3 năm trở lại đây thì trên địa bàn toàn tỉnh cũng không có vụ ngộ độc thực phẩm nào. Đây là cái cố gắng rất nhiều của các chính quyền địa phương và của các cơ sở thực phẩm làm tốt, và đây cũng là cái niềm tin và cái lòng tin tưởng cho người dân để sử dụng thực phẩm.
Thông qua việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, ông có khuyến cáo gì đối với người dân trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn?
Qua quá trình thực hiện tháng an toàn thực phẩm, thì tôi cũng khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm là để bảo vệ chính sức khỏe cho mình và cho cộng đồng và cho gia đình. Thì chúng ta hãy mua những thực phẩm mà chúng ta biết rõ nguồn gốc xuất xứ, biết rõ các cái cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh để chúng ta mua và chúng ta lựa chọn an toàn. Tôi đề nghị là các cơ sở kinh doanh thực phẩm thì cũng phải có các trách nhiệm để có các sản phẩm của mình đưa thị trường được an toàn, để bảo vệ quyền lợi cũng như bảo vệ sức khỏe cho người dân. Một cái điều mà chúng tôi rất mong muốn là chúng tôi cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt với người dân, là xin được thông báo hoặc là thông tin những cơ sở sản xuất không an toàn, những cơ sở thực phẩm không an toàn, để cho các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra cũng như xử lý vi phạm.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông có đề xuất gì với chính quyền thành phố Thái Nguyên trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn?
Tôi đề nghị là tăng cường công tác thông tin truyền thông bằng nhiều hình thức. Thứ hai là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để xử lý vi phạm. Và cái thứ ba là phải sẵn sàng các điều kiện thuận lợi để khi mà có những sự cố thực phẩm hay là ngộ độc thực phẩm thì chúng ta sẽ xử lý được kịp thời và không để những các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Xin cảm ơn ông.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 3 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Thịnh Đán, Trương Vương. Điển hình là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2022, tại cửa hàng điện thoại thuộc tổ 5 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, do anh Lê Anh Tuấn, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên làm chủ, nhận được điện thoại của bạn làm cùng là anh Nguyễn Hoàng Tiến, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, thông báo cửa hàng bị kẻ gian phá khóa cửa chính, đột nhập lấy trộm tài sản. Anh Tuấn và anh Tiến kiểm tra phát hiện bị mất 4 điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, Samsung A12, một iPad E2 và một số phụ kiện liên quan. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 60 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, kiểm tra 37 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 484 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm, thu gần 16 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 439 ca với 1.872 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 7 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 25 triệu đồng, bắt 4 vụ, 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,855 gram heroin, 2,837 gram ma túy tổng hợp, 32,870 gram ma túy thảo mộc. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch về xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 234 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 39 xe mô tô, 186 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp không có bộ phận giảm thanh, xử lý phạt tiền 90 trường hợp vi phạm, thu trên 63 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 292 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 25 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Ba lớn, một số mô hình kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ môi trường. 1. Khối Liên minh châu Âu và các nước thành viên. Khối Liên minh châu Âu và các nước thành viên đã đi đầu trong việc tiếp cận thực hiện kinh tế tuần hoàn trong khối. Khởi đầu thực hiện kinh tế tuần hoàn là thông qua hai kế hoạch. Đó là kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn và kế hoạch thiết kế sinh thái 2016-2019. Từ đó, mỗi quốc gia thành viên triển khai các hoạt động, hành động theo điều kiện của mỗi nước, nhưng phải bảo đảm sự thống nhất thực hiện kinh tế tuần hoàn theo 4 giai đoạn của vòng đời sản phẩm: sản xuất, tiêu dùng, quản lý chất thải, biến chất thải thành nguyên liệu thứ cấp. Năm 2015, đề xuất ghi rõ nhãn mác của các thiết bị gia dụng và sản phẩm khác phải hiển thị về hiệu suất môi trường, độ bền liên quan đến năng lượng. Kế hoạch hành động của Khối Liên minh châu Âu xác định 6 lĩnh vực ưu tiên thực hiện kinh tế tuần hoàn gồm nhựa, chất thải thực phẩm, các nguyên liệu quan trọng, xây dựng và phá dỡ, nhiên liệu sinh khối, sản phẩm sinh học. Các hành động thực tiễn được Liên minh châu Âu triển khai thực hiện như bảo đảm các quy tắc pháp lý đối với hàng tiêu dùng, các quy định về phân bón, kết nối các nhà sản xuất và nhà đầu tư đến với nhau để tăng cường nền kinh tế tuần hoàn, thành lập Ngân hàng Đầu tư châu Âu EIB nhằm tăng cường nhận thức và sự tham gia của các nhà đầu tư. Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Nghị viện châu Âu đã nhất trí về đề xuất xử lý rác thải biển đến từ 10 sản phẩm nhựa sử dụng một lần, cũng như các loại dụng cụ đánh bắt cá bị vứt bỏ và nhựa phân hủy. Tháng 3 năm 2020, EU đã đưa ra kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn mới và EU với các sáng kiến cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ thiết kế và sản xuất đến tiêu thụ, sửa chữa, tái sử dụng, tái chế và đưa các nguồn lực trở lại nền kinh tế với các biện pháp lập pháp và phi lập pháp, trong đó nhắm vào mục tiêu các lĩnh vực mà hành động ở cấp độ EU mang lại giá trị gia tăng. Để cụ thể hóa tiến trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã có những hành động chính sách để triển khai, điển hình như sau. Phần Lan là một trong các quốc gia đi đầu phát triển kinh tế tuần hoàn, đã định hình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn từ năm 1967, coi kinh tế tuần hoàn là giải pháp xây dựng xã hội bền vững trên cơ sở hợp tác công tư. Phần Lan chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ như dự báo các xu hướng phát triển trên thế giới, tập huấn tăng cường năng lực cho các bộ ngành, phát triển kinh tế tuần hoàn trung tính về carbon, tham gia các diễn đàn, dự án phục vụ phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy các mô hình sản xuất, tái tạo và phục hồi, giảm thiểu rác thải, kết nối tiêu thụ hàng hóa, sử dụng dịch vụ, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả và thân thiện với môi trường, cũng là quốc gia đầu tiên xây dựng và ban hành lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn quốc gia. Năm 2016, Phần Lan xây dựng phát triển kinh tế tuần hoàn với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, đại diện khu vực công, khu vực tư nhân, các tổ chức, trong đó bao gồm 6 dự án chiến lược và các chương trình thí điểm, coi trọng ưu tiên các lĩnh vực thực phẩm bền vững, vòng tuần hoàn lâm nghiệp, vòng tuần hoàn kỹ thuật, vận tải và logistics và các hành động chung. Các dự án chiến lược gồm 1. Dự án hợp tác khu vực, dự án cung cấp thực phẩm của các địa phương áp dụng sản xuất bền vững cho người dân Phần Lan thông qua các bếp ăn của các đơn vị trong khu vực công. 2. Dự án nhà máy thí điểm áp dụng các kỹ thuật mới trong sản xuất các thiết bị điện và điện tử, qua đó đánh giá việc tái sử dụng các nguyên vật liệu quý hiếm. 3. Dự án Helsinki Metropolitan Smart and Clean tạo ra các khái niệm xuất khẩu mới dựa trên vận tải thông minh carbon thấp bằng việc khai thác các dữ liệu mở. 4. Dự án phát triển các chế phẩm sinh học nhằm thay thế vai trò của các nhiên liệu hóa thạch được đẩy mạnh trên quy mô công nghiệp lớn. 5. Dự án mô hình hợp tác của hệ sinh thái ngành công nghiệp ở Bắc Cực được tiếp tục thử nghiệm ở Bắc Phần Lan nhằm tăng cường cộng sinh công nghiệp. 6. Dự án diễn đàn kinh tế tuần hoàn thế giới nhằm giới thiệu các giải pháp áp dụng kinh tế tuần hoàn tốt nhất. Từ đó, Phần Lan tăng cường thực hiện hợp tác sâu rộng về kinh tế tuần hoàn để xây dựng lộ trình hướng tới kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2016-2020, gọi tắt là lộ trình 2.0. Cộng hòa Liên bang Đức đã xác định tuần hoàn vật liệu giúp giảm phụ thuộc vào tài nguyên, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế. Năm 1999, Đức đã ban hành luật về quản lý chất thải và chu trình khép kín với mục đích để thực hiện việc xử lý chất thải tương thích với môi trường cũng như khả năng đồng hóa chất thải, thúc đẩy nhiều mô hình giảm thiểu chất thải, tái sử dụng, tái chế và đốt rác thải để sản xuất điện và nhiệt. Đức còn phát triển các chính sách năng lượng, công nghiệp và môi trường rất cụ thể ở cấp quốc gia, có vị thế trong lĩnh vực này ở châu Âu, với khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ về môi trường, đã giúp Đức trở thành quốc gia tiên phong trong phát triển bền vững, kinh tế carbon thấp, hiệu quả hơn và tương thích với tăng trưởng OECD 2012. 2. Châu Mỹ. Tại Mỹ, kinh tế tuần hoàn được hình thành trên cơ sở tiếp cận dựa vào thị trường, ngoài nhà nước, các chủ thể thị trường khác, doanh nghiệp, các tổ chức có tư cách pháp nhân được tham gia kinh doanh và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ, kể cả các hàng hóa và dịch vụ về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện theo quy luật cung cầu của thị trường. Từ đó khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức tham gia và sáng kiến phát triển kinh tế tuần hoàn, đồng thời nhân rộng các điển hình làm tốt. Cụ thể, năm 2013, điển hình tại bang Colorado, cấm chôn lấp rác thải điện tử, xuất hiện các doanh nghiệp đứng ra thu gom và tái chế rác thải điện tử. Việc thu gom và xử lý rác thải trở thành một hàng hóa mang lợi nhuận cao đối với các nhà đầu tư tại Mỹ. Từ đó xuất hiện các tỷ phú rác nổi tiếng như Wayne Huizenga, đồng thời coi chất thải là tài sản phải được quản lý thay vì chỉ là thực hiện trách nhiệm pháp lý. Từ mô hình của bang Colorado, có một số thành phố của Mỹ đã xây dựng, ban hành chiến lược Zero Waste với mục tiêu không còn chất thải ra ngoài môi trường vào năm 2030. Kết quả là môi trường của Mỹ được bảo vệ, xã hội có thêm công ăn việc làm, nhà nước không phải chi tiền cho việc xử lý ô nhiễm, do rác thải điện tử và rác thải còn được tuần hoàn xử lý và mang lại hiệu quả kinh tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 11 năm 2022. Tối nay ngày 18 tháng 5 năm 2022, vào lúc 20 giờ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 11 năm 2022, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Chương trình có sự tham gia giao lưu của hơn 300 diễn viên đến từ 11 đoàn nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, các đoàn nghệ thuật sẽ mang đến liên hoan những lời ca tiếng hát để tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người cha kính yêu của dân tộc Việt Nam. Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, rất mong sự có mặt đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố Thái Nguyên tại quảng trường Võ Nguyên Giáp vào lúc 20 giờ tối nay, ngày 18 tháng 5 năm 2022. Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2022 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn organ, piano, múa, hát, họa. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ Vô Vi Nam, võ tự vệ Karate Do. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 5 năm 2022 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 6 tháng 6 năm 2022 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.